Ni. Kỳ này tôi có một cái chuyện mới muốn nói cho quý vị nghe một chút. Mới một hôm sáng tôi ngồi thiền ra, tôi có tuyên bố với một số người, tôi nói rằng tôi quả thật là con ngỗng chúa uống sữa lọc nước chừa lại. Thì cái câu nói đó quý vị nghe nó lạ đời, phải không? Đây là câu nói của các thiền sư ở Trung Hoa thời xưa. Lúc tôi học, tôi tu, đọc cái đó, câu đó tôi cũng biết, nhưng mà biết hơi ngờ ngờ. Một bát sữa bây giờ đem lại bảo chúng ta uống, chúng ta là khôn hơn con ngỗng đó, mà chúng ta có lọc riêng, sữa một bên, nước một bên, uống sữa chừa nước lại được không? Được không? Uống nữa con ngỗng khờ hơn mình, mà tại sao mà nó uống, nó lọc sữa nó uống, còn nước nó chừa lại? Khôn quá. Quý vị nghĩ sao? Bây giờ quý vị thử khuấy một bát sữa rồi uống giùm tôi coi, có ai lọc được không? Như vậy thì tại sao thiền sư lại nói rằng như con ngỗng chúa uống sữa lọc nước lại? Bây giờ quý vị thử nghiệm uống sữa lọc nước lại là cái gì? Cái gì là sữa? Cái gì là nước? Nếu mình không biết rõ cái gì là sữa, cái gì là nước thì thôi, cứ uống hết cho rồi, phải không? Uống cạn ly, cạn bát, chứ còn không có cách nào khác. Mà bây giờ muốn lọc được sữa chừa nước lại thì phải lọc bằng cách nào? Phương tiện gì để lọc? Đó là một vấn đề gần như là nan giải. Thì tôi ngày xưa hiểu rõ lắm, hiểu rằng sữa mà trong đó nói là chỉ cho cái chân thật của mình, nước là chỉ cho cái giả dối. Cái thật với cái giả nó lẫn nhau, mình khó mà lừa lọc được. Hiểu vậy thì được rồi, nhưng bây giờ bảo phải lừa lọc nó ra, lọc cái này lấy bỏ cái kia thì thật là một chuyện khó vô cùng. Nói thì khó mà không ngờ nó lại dễ. Khi mình thấy nó rồi thì rất là dễ. Bây giờ quý vị ngồi thiền để làm gì? Quý vị ngồi thiền là tập làm con ngỗng chúa, phải không? Đang lọc sữa uống chừa nước lại. Nhưng bây giờ cái gì là sữa để uống, cái gì là nước chừa lại? Đó là một điều hiểu thì hiểu, mà nói ra thì nói không được. Nói không được mà làm được chưa? Làm cũng chưa được luôn, phải không? Bởi vậy nên rồi trở thành ngỗng con á, không phải ngỗng chúa. Lý đáng ngỗng chúa thì phải như vậy, mà chúng ta lọc không được, biến thành ngỗng con, hết cứ là ngỗng chúa rồi. Mà từ khi nhìn thấy cái đó rồi, tôi lại có cái thông cảm được. Ngày xưa đọc kinh, trong kinh dạy các vị A-la-hán có hai thân. Một là cái thân còn xác thịt này mà đã ở trong niết bàn, gọi là hữu dư y niết bàn. Còn hai là cái thân xác thịt hoại diệt đi, rồi lúc đó hoàn toàn nhập niết bàn. Thì sau cái thân hoại diệt nhập niết bàn thì chúng ta dễ hiểu, vì niết bàn là vô sanh, phải không? Mà còn cái thân này đi đứng là còn sống, mà sống thì còn sanh, mà sao lại được niết bàn? Đó là cái mà tôi hơi thắc mắc. Bởi vì niết bàn nghĩa là, nghĩa chánh nó là vô sanh, là tịch tịnh. Nhưng mà vô sanh mà còn thân thì sao? Còn thân tức là còn sanh, chứ đâu phải chết. Thì khi mình tịch rồi, như Phật tịch rồi gọi là nhập niết bàn, dễ hiểu hơn, phải không? Còn mình còn đi đứng nằm ngồi, mọi công tác lăn xăng lộn xộn mà nói vô sanh thì làm sao hiểu được? Đó là một cái nghi vấn mà tôi cũng thầm đặt mà không có giải. Nhưng mà khi hiểu được con ngỗng nó uống sữa chừa nước lại, thì tôi liền hiểu qua cái hữu dư y niết bàn của các vị A-la-hán. Nói như vậy, chỗ này tôi nói chậm, từ từ, để cho quý vị vừa nghe vừa gẫm, thấy rõ được cái lẽ này. Bởi vì tất cả chúng ta tu, ai cũng sợ vọng tưởng giấy khởi. Sợ vọng tưởng giấy khởi, cho nên khởi là liền bỏ, liền dẹp. Rồi khi bỏ dẹp rồi thì nói lúc đó chúng ta không còn vọng tưởng. Nhưng chú thứ hai, thứ ba trồi lên, rồi bỏ dẹp, cứ làm như vậy suốt buổi, có mệt hơn, quả là còn nhọc hơn là mấy cái người nông phu ra đồng cuốc đất, phải không? Ra đồng cuốc đất, họ dở cuốc lên, họ cuốc xuống, họ làm mệt, họ chống cây cuốc, họ đứng, họ thở, họ nghỉ, họ ngó trời, ngó mây chơi. Còn mình ngồi đó một giờ, hai giờ, có dám nghỉ không? Lúc nào cũng phải dầm chừng, mà cứ hết chú này trồi lên tới chú khác liên miên một hai giờ đồng hồ mà không cho mình nghỉ chút nào hết. Như vậy thì cái người tu mới nhìn qua thấy thảnh thơi quá, ngồi liêm diêm đó thôi, không có gì quan trọng, mà thực là đổ mồ hôi hột, phải không? Không có giờ phút rỗi, không có nhàn hạ chút nào hết. Như vậy thì chúng ta làm cái việc đó là chúng ta đang làm cái gì? Bởi vì chúng ta quen nhìn mọi sự vật ở bên ngoài theo cái lối hình thức, tướng mạo, phân biệt. Vì vậy mà cái gì có hình tướng, cái gì có phân biệt được thì chúng ta hiểu, nhận. Còn cái gì không hình tướng thì chúng ta lại không biết. Như vậy, tâm của chúng ta, ai cũng nói tâm là cái biết của mình, là phần tinh thần của mình. Như vậy thì tâm mình, cái nào chân, cái nào giả? Quý vị thử gẫm coi, cái gì chân, cái gì giả? Cái khởi nghĩ, phân biệt, hơn thua, phải quấy, tốt xấu là chân hay là giả? Chân hay là giả? Rồi khi cái đó lặn xuống thì cái gì là chân, mất tiêu, lặn xuống hết trơn, phải không? Đó là một cái chỗ mà lâu nay chúng ta không biết, không biết lọc nước mà uống lấy sữa, hay là uống sữa chừa nước lại.